Kính thưa cộng đoàn, trong đời sống con người, đau khổ, hạnh phúc là hệ tài những sự chọn lựa trong cuộc sống của chúng ta. Và có thể nói cuộc đời con người là một chuỗi chọn lựa. Và trong số chuỗi chọn lựa đó, có hai sự việc mà chúng ta không được quyền chọn lựa. Đó là việc sinh ra và việc chết đi. Hai sự việc này là hai sự việc quan trọng của đời người. Chúng ta có cơ hội để được sống, và chúng ta có cơ hội để bước vào một sự sống nữa. Nhưng chúng ta không được chọn lựa. Và đó chúng ta thấy được rằng, để cho thấy được thân phận cội nguồn của con người từ đâu, để con người biết có thể chọn lựa thế nào phù hợp với cái gì chúng ta đã xuất phát và chúng ta sẽ ra đi. Trong bài đọc 1 nói lên một điều mà dân tộc Israel khi họ bị lưu đày tại Ai Cập, họ bắt đầu xa rời Thiên Chúa. Vì cuộc sống thực tại của họ, họ phải sống, phải đối diện với cuộc sống hàng ngày. Để rồi họ bắt đầu xa rời Thiên Chúa, họ đi theo thần ngoại và thờ các thần đó. Rồi khi mà Môsê đứng lên giải phóng dân để mà đưa dân chúng trở về đất mà Thiên Chúa sẽ hứa ban cho họ, và hành trình trở về đó Môsê đã ra đi, rồi Giô-suê tiếp tục hành trình để mà đưa dân tộc Israel đến đất hứa. Từ khi mà họ được quy tụ tại đất hứa thì Giô-suê đã quy tụ 12 chi tộc Israel tại hội nghị Si-khem để mà chất vấn cũng như là một lời trả lời dứt khoát. Giờ đây các ngươi đã được hưởng hạnh phúc, đó là đất hứa mà Thiên Chúa đã hứa. Thiên Chúa đã trung thành và đã đưa các ngươi trở về đất hứa này. Thì giờ đây các ngươi đã tin vào Thiên Chúa, thì giờ các ngươi phải trả lời một câu dứt khoát là các ngươi phải trung thành với đấng mà các ngươi đang tin, hoặc là các ngươi theo thần ngoại. Và như thế dân tộc của họ, cho dù là họ phải bươn chải với những cuộc sống thực tại, họ xa rời Thiên Chúa, nhưng giờ đây khi họ nhìn lại về cội nguồn của họ thì chính Thiên Chúa là đứng che chở, nâng đỡ họ và gìn giữ cho họ được hưởng sự sống như ngày mà họ đang sống ở lại đất hứa đó. Một sự trả lời dứt khoát như vậy để cho thấy được rằng một Thiên Chúa của cội nguồn sự sống, và một Thiên Chúa đó làm chủ sự sống của con người. Tình yêu của Thiên Chúa đến với con người, Ngài luôn luôn trung tín với con người, nhưng chỉ vì con người xa rời tình yêu đó. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô diễn tả tình yêu nam nữ, tình yêu vợ chồng, để nói lên một tình yêu của Chúa Kitô với hội thánh. Thánh Phaolô khuyên tình yêu vợ chồng đó là một khi đã chọn lựa nhau thì phải biết sống trung tín với nhau, phải biết hòa hợp với nhau, phải biết phục tùng lẫn nhau. Và đó mới là một tình yêu để phục vụ cho sự sống của hai người. Và điều đó cũng diễn tả một tình yêu của hội thánh với Thiên Chúa. Chúng ta thấy tình yêu đó, đó là tình yêu mà Đức Kitô hiến thân trên thập giá. Ngài đã mạnh dạn mặc khải cho con người qua bài tin mừng: ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì có sự sống đời đời. Lời mặc khải đó thì con người lấy làm chướng tai gai mắt, không thể tin nổi. Nhưng đó là một sự thật. Đức Kitô đã chết vì tội lỗi con người và để cứu độ con người. Bởi vậy mà khi mà Chúa chất vấn các môn đệ: còn anh em nữa, anh em cũng bỏ thầy hay sao? Rồi Phêrô với trả lời: thưa thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có lời ban sự sống đời đời. Vậy ngày hôm nay chúng ta thử đặt ra một câu hỏi: nếu chúng ta không có Chúa thì đời sống của chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ dựa vào những giá trị, những tiêu chuẩn nào của sự sống để chúng ta chọn lựa, để chúng ta tìm thấy điều gì tốt đẹp, hạnh phúc. Khi chúng ta quy tụ nơi bàn tiệc thánh này, chúng ta nghe lời của Chúa, đó là lời của sự sống, đó là giá trị đích thực của sự sống này. Và chúng ta được rước thánh thể để chúng ta đón nhận sự sống đó vào cuộc sống của con người chúng ta. Và qua đó chúng ta có Chúa để chúng ta đi vào cuộc sống. Chúng ta có những cái giá trị tiêu chuẩn này để rồi chúng ta bước vào sự sống trong cuộc sống trần gian này, biết bao nhiêu cái chọn lựa. Con người chúng ta đầy giới hạn và lỗi lầm. Nhưng mà điều quan trọng hành trình đức tin của mỗi người Kitô hữu chúng ta là gì? Là hiện tại ở chỗ luôn luôn nhìn sám hối và hoán cải. Không phải là chúng ta đến gặp được Chúa là chúng ta trở nên thánh, nhưng để cho con người nhận ra một sự thật, một tình yêu cứu độ và một sự sống thật của Thiên Chúa đang hiện diện ở nơi trần gian này, để mời gọi chúng ta kết hợp và kết nối với sự sống đó. Như thế những cái giới hạn tội lỗi con người, nhưng qua lời chân lý của Chúa là lời hằng sống, để lấy luôn là kim chỉ nam soi vào cuộc đời mỗi người chúng ta. Có những lúc chúng ta bị lạc lối, lạc bước. Đó là thân phận này, đó là những giới hạn yếu đuối này. Nhưng mà lời của Chúa lại luôn soi sáng chúng ta để nhận ra được đâu là con đường thật, đâu là con đường của sự sống, để rồi chúng ta lại bắt đầu trở về con đường đó. Hành trình lữ hành đức tin của chúng ta trong đời sống trần gian này là một chuỗi như vậy, một chuỗi chọn lựa và cũng có thể một chuỗi sai lầm, nhưng có thể là một chuỗi sám hối. Và Chúa luôn luôn ra tay cứu vớt những người nhìn nhận và sám hối đi vào con đường của người. Vậy cuộc đời con người chúng ta đều khao khát hạnh phúc và chẳng ai mong điều đau khổ. Thì mỗi người chúng ta có lòng tin vào Thiên Chúa thì chúng ta hãy bước đi một cách xác tín. Chúng ta được quy tụ nơi bàn tiệc thánh này, chúng ta được nghe lời của Chúa, rồi chúng ta được tham dự bàn tiệc thánh thể để nuôi dưỡng đời sống đức tin con người chúng ta, để rồi chúng ta xác tín vào lời của Chúa, vào sự sống của Thiên Chúa, vào lời giáo huấn của người, để mỗi ngày chúng ta được soi dẫn và có sức mạnh của Thiên Chúa đi vào đời sống hàng ngày, mà mỗi ngày chúng ta phải đối diện biết bao nhiêu cái khó khăn, biết bao nhiêu cái đau khổ và biết bao nhiêu cái chông gai thử thách đến lòng trung tín của mỗi người chúng ta. Nhưng phần thưởng sẽ dành cho những ai có lòng trung tín và có Chúa trong cuộc đời. Xin cho mỗi người chúng ta luôn sống với niềm tin của Chúa và ý thức hơn khi chúng ta đến đây để cử hành thánh lễ, nghe lời của Chúa và đón nhận mình thánh Chúa. Đấy là thịt của Chúa để mà kết hiệp với cuộc đời chúng ta với Chúa Kitô, chính người là đấng cứu độ, là đấng giải thoát chúng ta và đem lại đời sống hạnh phúc cho con người, không chỉ đời này và là cả cuộc sống đời sau. Xin Chúa luôn luôn ban ơn lành và thêm sức cho mỗi người chúng ta để vượt thắng tất cả những giới hạn, những yếu đuối của con người, để chúng ta có được sức mạnh của Thiên Chúa và qua đó chúng ta cất bước hành trình theo Chúa đến cùng. Amen.